Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Việc rất là có kết quả bất cứ mình làm cái gì đều có một kết quả rất là tốt đẹp, thậm chí rất là trọn vẹn, có khi ngoài cái sức tưởng tượng của mình. Thì Minh Thành đó, quý Phật tử trả lời cho Minh Thành một câu: việc nào là việc quan trọng nhất? Có cô Phật tử nói việc sanh tử, ai nói khác? Việc gì là việc quan trọng nhất? Và quý Phật tử cứ việc nói là việc gì là việc quan trọng nhất? Người nào là người quan trọng nhất đối với mình? Và giờ phút nào là giờ phút quan trọng nhất? Mọi quý Phật tử nào nói giơ tay lên, cứ việc nói thoải mái.
Thầy Di Đà Phật, dạ con thưa thầy là việc mà mình hiểu về phần pháp tu hành để giải thoát giác ngộ là quan trọng nhất ạ.
Dạ, mời quý Phật tử khác phát biểu.
Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, việc quan trọng nhất, người quan trọng nhất là cha mẹ.
Mời quý Phật tử khác còn ai có ý kiến nữa?
A Di Đà Phật, giờ nghe giảng pháp là ngày giờ quan trọng nhất.
Ai là người quan trọng nhất? Việc gì quan trọng nhất? Giờ phút nào là giờ phút quan trọng nhất? Ba cái nhất.
Quan trọng nhất là tu tâm dưỡng tánh. Thứ hai nữa, người quan trọng nhất là bản thân mình rồi. Thứ ba nữa, giờ quan trọng nhất là lúc ra đi phải chỉ tâm thì được.
Thưa thầy, thứ nhất, con quan niệm là việc sanh tử là việc quan trọng nhất. Cho nên là cái việc quan trọng đó thì chúng ta phải tập trung để mà học tu học cho nó tinh tấn. Người quan trọng nhất đương nhiên vẫn là mình, và cái mong mỏi mình cũng là học để sao cho là càng ngày cái tâm mình trí tuệ phát triển và cái giờ phút hiện tại là cái giờ phút quan trọng nhất theo thầy đã giảng nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tại vì tương lai thì cũng chưa tới mà quá khứ cũng đã qua rồi, cho nên chúng ta sống hạnh phúc trong hiện tại ngay bây giờ và ở đây. Dạ xin hết.
Có thể quý Phật tử bất ngờ cái đáp án, bất ngờ việc gì quan trọng nhất, người nào quan trọng nhất, giờ phút nào quan trọng nhất. Xin thưa quý Phật tử là cái việc mình đang làm là quan trọng nhất, cái người đang đối diện với mình là người quan trọng nhất, và giờ phút ngay hiện tại giờ là quan trọng nhất. Không có việc nào quan trọng bằng cái việc mình đang làm ngay giờ phút này. Không có người nào quan trọng bằng người đang đối diện với mình ngay giờ phút này. Không có giờ phút nào quan trọng bằng ngay giờ phút này. Đại khái chúng ta tu đại đa số, nếu không biết tu cũng vậy, mà có biết tu rồi hiểu sơ sơ cũng vậy. Tức là mình mong chờ, mình hy vọng, mình ước ao, mình muốn những cái gì đó nó phải như thế nào á. Chứ còn ngay cái hiện tại mình thấy mình không hạnh phúc, mình không thấy mình an lạc. Và nhất là mấy người mà mình đối diện á, mình thấy là ở trong gia đình á, nếu mình không biết tu cái gì thấy không, ra vô nhịn mặt sao, mình nhớ những cái thành kiến về người đó. Chẳng hạn như cái gương mặt người ta gặp mình, ta cười một nụ cười rất là hoan hỷ, nhưng mà nhớ từng trước bà mượn tiền chưa trả, phải không? Hoặc là ngày hôm qua bà nói cái câu gì đó, bà làm gì đó mà mình không có thưởng thức, mình không có tiếp xúc được cái nụ cười hoan hỷ trong cái gương mặt rạng rỡ của người đó đối với mình ngay cái giờ phút hiện tại đó. Và như thế mình đau khổ, mình đau khổ với những cái đã qua, mình phiền muộn với những cái đã thành đã dĩ vãng, và mình lo lắng với những cái đó nó thuộc về quá khứ. Trong khi cái ta đối diện với mình, ta rất là quan hệ, không có vấn đề gì hết đó. À, chính vì thế mà quý vị để ý, như mấy Phật tử nãy nói, giờ cái giờ phút lâm chung là quan trọng nhất. Đương nhiên cái đó là trúng, chứ không phải không trúng, nhưng mà giờ mình chưa lâm chung. Quý vị thấy không? Giờ mình đang ngồi đây, giờ mình đang ngồi đây. Như vậy thì cái giờ, ngay giờ phút này mà mình thấy nó quan trọng nhất, mình chánh niệm, mình tỉnh giác từ câu Phật hiệu, từ hơi thở của mình, từ cái nhận biết tỏa sáng của mình ngay giờ phút này, thì giờ phút sau nó có được vậy không? Có chánh niệm không? Có không? Có chánh niệm. Như vậy thì tiếp tục mỗi cái niệm chánh niệm nó sâu kết lại thành một cái sâu chuỗi chánh niệm. Cả ngày nó sẽ được chánh niệm, ngày mai nó được chánh niệm, ngày mốt nó được chánh niệm, tuần sau nó cũng được chánh niệm, rồi tháng tới nó cũng được chánh niệm, rồi năm tới nó cũng được chánh niệm, rồi 4 năm tới nó cũng được chánh niệm, 10 năm tới nó cũng được chánh niệm, 15 năm tới cũng được chánh niệm, tới chừng chuẩn bị ngáp ngáp nó cũng chánh niệm. Giờ mình ra đi là ra đi trong chánh niệm, cho nên tiếp tục của đời sau là mình tiếp tục ở trong chánh niệm. Quý vị thấy không? Cái chỗ độc đáo của đạo Phật ngay đây hiện giờ nắm bắt được, không có phải đợi tới chừng nào hết, ngay giờ phút hiện tại cái tâm mình rõ ràng, sáng suốt trong cái danh Phật hiệu. Cái tâm của mình tỉnh giác trong từng hơi thở mình thành nhắc với Phật tử mượn vô trả ra. Có nhớ không? Có nhớ không? Mình thành nhắc với Phật tử hít vô, thở ra là Phật. Thở vào A Di Đà là Phật. Mỗi một hơi thở, mỗi một Phật hiệu, mỗi một bước chân của mình đặt trọn vẹn cái biết. Tỉnh chỉ là biết thôi, tỉnh giác chỉ là biết thôi, chứ đâu có gì đâu. Tỉnh là không mê. À, phải không? Giác mình nhận biết. Mình thành thường giải thích đơn giản lắm. Giác nghĩa là không mê, tỉnh nghĩa là không có ngủ, là thức. Đơn giản vậy thôi. Như vậy thì cái giờ phút quan trọng nhất là giờ phút này. Và xin thưa với Phật tử, giờ phút này là cái giờ phút vĩnh cửu, vĩnh hằng. Cái sự sống của mình thật sự nó chỉ có giờ phút này thôi. Nếu quý vị suy xét sâu sắc, cái sự sống của mình á, thật ra chỉ có một giờ phút ngay hiện tại giờ thôi. Nếu mình tỉnh giác ngay chỗ này là mọi việc nó đều giải quyết xong hết. Không có ngày hôm qua, không có ngày mai, tại vì ngày mai nó cũng có giây phút này thôi. Quý vị xét cái chỗ này hơi sâu sắc chút, quý vị hiểu được không? Dễ dễ nắm không? Cái chỗ này dễ thì dễ cảm nhận được không? Thật ra là không có ngày hôm qua, không có ngày mai, không có năm tới, mà chỉ có giờ phút này thôi. Nắm bắt được cái giờ phút này là mình nắm bắt được tất cả những cái gì quan trọng nhất, cốt tủy nhất, sâu xa nhất mà trong Phật pháp dạy mình là ngay giờ phút này. Chánh niệm tỉnh giác. Chẳng hạn giờ mình đang ngồi đây mình nghe pháp, mình rất là tỉnh táo, mình rất là sáng tỏ, nhưng bỗng nhiên có một người nào, người nào đó, khi mình nghe pháp xong mình bước ra có người đó ra lại nói mình một câu. Lúc đó mình tu bằng cách nào? Lúc đó mình tu bằng cách nào? À, con Phật tử nó hít vô A Di Đà Phật rồi đà Phật, có gì đâu. Nếu mà được vậy thì tốt, mà rủi lúc đó nó thấy là có chuyện, phải không? Cho nên á, mình tu nó có ba chữ đơn giản mà mình áp dụng là: một là chậm, hai là nhẹ, ba là mỉm cười. Ba chữ thôi, tu đơn giản thì chậm, nhẹ, cười. Quý Phật tử cười nổi không? Cười lên cái nữa thôi, phải không? Có gì đâu mà không cười. Đây, Minh Thành vừa rồi đó có gặp một cô sinh viên thạc sĩ của người Mỹ. Cô này ở New York mà cạo đầu, người đời nhưng mà cạo tóc. Cô đi qua du học ở bên Đài Loan, học cái ngành Phật học, mới có hai mươi mấy tuổi thôi. Thì Minh Thành á, nói chuyện Phật pháp với cô vô cùng thích thú. Và cô có kể một cái câu chuyện mà Minh Thành bất ngờ. Bất ngờ cái lời nói của cô đáp lại với người ta giống như thiền sư vậy đó. Giống như là một cái bậc mà đã học hỏi Phật pháp rất là sâu dày. Bởi vì cái cô người Mỹ này á, gần như pháp danh là Từ Huệ. Thì á, cô có một cái nụ cười rất là đặc biệt, là lúc nào cô cũng cười hết á, lúc nào cũng vui hết, nhìn thấy bất cứ lúc nào cũng cười hết. Thì có người hỏi tại sao lúc nào cô cũng vui cười hết trơn vậy, tại sao lúc nào cũng nhìn thấy cô vui cười hết trơn vậy? Cô tự biết cô trả lời sao không? Cô tự biết trả lời sao không? Người ta hỏi cô tại sao lúc nào cô cũng vui hết trơn vậy? Cô trả lời lại tại sao cô không vui? Tại sao cô không vui? Người ta hỏi cô tại sao cô vui? Thì cô hỏi lại tại sao cô không vui? Rồi cô cười. Tại sao mình không vui? Có cái gì đâu. Mới nãy nói rồi đó. Có gì đâu. Tại vì lo lắng và tham muốn, mình không vui. Ở trong tâm mình luôn luôn lúc nào cũng lo. Lo tính, tính rồi lo, lo rồi sợ à, rồi xong rồi đó. Tham muốn, cứ muốn muốn thêm, muốn thêm hoài. Muốn cho đến 70 tuổi rồi cũng vẫn còn muốn. Hết muốn chưa? Mấy cô, mấy bác 70 đó, 70 hơn rồi đó, còn muốn còn tính nhiều không? Chính cái chỗ đó nó làm cho mình không vui. Chứ có cái chuyện gì đó. Tại sao cô vui? Cô vui cô cười hoài vậy? Hỏi ngược lại tại sao cô không vui? Tại sao lại không vui? Cho nên giờ ba cái chữ mà mình để ý, một là chậm, hai là nhẹ, ba là cười. Chấm. Mình làm cái gì cũng phải chậm chậm. Chậm chậm rất hay quý Phật tử. Ví dụ mình qua đường đi mà mình qua ẩu, mình giọt đại quá thì lúc đó là sao? Tai nạn giao thông xảy ra. Mình mới nghe người ta nói câu mà mình chưa có nghe hết nữa. Người ta nói ví dụ như cái câu người ta đó nó có, người ta nói đó là cái câu nó chưa hết. Một câu đó có khi nó còn khoảng chừng 2-3 đoạn nữa lận. Cái câu nó dài mà mới nói được cái chút xíu kia là mình sao? Xung thiện, khí nó ngút trời. Phải không? Nghe chưa hết câu. Cho nên á, cái nghe của mình cũng dội dàng, cái nhìn của mình cũng dội dàng. Nhiều khi thấy cái dáng rồi đó, nghĩ sao? Nghĩ xấu. Nhiều khi ta làm cái gì đó mình chưa có tìm hiểu hết, mà nhìn cái kết luận liền, nghe cái mình kết luận liền, thấy cái mình kết luận liền. À, hoặc là không phải mình chính tay mình nghe mà nghe người khác nói cho mình cũng kết luận liền à, thì cái đó là cái thất bại. Cái đó làm cho mình á phiền não, chậm chậm nghe, từ từ nghe cho người ta nói hết câu cái hả, nghe cho tôi trình bày hết cái mọi việc đi. Cho nên á, cái tâm của mình nó phản ứng nhanh lắm quý Phật tử, để ý cái phản ứng nhanh này nó nguy hiểm lắm. Mình đau khổ và phiền não rất nhiều. Bất cứ mình thấy, mình nghe, mình gặp cái chuyện gì mình phản ứng rất là nhanh. Cũng như nãy em mới có chuyện giới xong mà chưa kịp xuống bàn tổ, để sáu tổ lại cho giống như chợ. Quá nhanh. Mình phải tập chậm lại, nhẹ. Mình thành thấy đó, Phật giáo Đài Loan thành công á ở cái chỗ những người Phật tử đó, cái cung cách của người ta đó rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Rồi xin thưa quý Phật tử rằng là quý Phật tử biết là ở Đài Loan có khi tổ chức một cái buổi lễ tắm Phật á, mấy trăm ngàn người cùng một chỗ tổ chức, hàng ngũ đâu vô đó, mình nhìn đó, có khi hiện ra những cái chữ đó, tức là ta sắp theo thứ tự á, mà không nghe một tiếng động, mấy trăm ngàn người. Vừa rồi là tổ chức buổi lễ trai tăng toàn quốc á, một vạn chư tăng, 10.000 thầy, ta cúng dường á, bước cái sân vận động cúng, cúng dường một lần là 1.000.000 thầy, 10.000 tăng ấy cúng dường trai tăng, cúng dường trai tăng toàn quốc và cúng dường trai tăng quốc tế. Kính thưa quý Phật tử, là 15 năm trước mình thành đi qua Đài Loan để mà cầu học thỉnh kinh á, thì có một hình ảnh ấn tượng tới bây giờ không quên á. Trải cái thảm đỏ ra tới trước cửa mà Phật tử mà quỳ hai bên á, cung kính rất trang nghiêm. Cho nên á, và chúng ta thấy là trở lại cái vấn đề là gì, là mình muốn mình sống được vui vẻ, mình tu tập được có cái hiệu quả, thì mình để ý hai cái chữ trước là chậm và nhẹ. Mình tập chậm chậm. Xin thưa Phật tử, quý vị thấy là trà đạo của Nhật Bản, có biết cái vụ này không? Có nghe trà đạo của Nhật Bản không? Phật tử thấy họ pha trà chừng bao lâu mình có ly trà uống, chừng bao lâu mình có được ly trà uống. Nếu mình khát nước mình đợi chắc khô cổ họng. Nhưng mà đó là cái độc đáo văn hóa của người Nhật. Bởi vì á, cái người đói đầu tiên thì người ta chỉ cần cơm ăn thôi. Cái người khác đầu tiên thì chỉ cần nước uống thôi là đủ. Nhưng mà khi đã cơm đã no rồi, áo đã ấm rồi, nước đã có rồi, thì từ từ cái văn hóa người ta phải nâng cấp lên. Không phải ăn no không, mà ăn phải ngon. Quý vị thấy phải gì không? Quý Phật tử giờ cho ăn no chịu không? Hay là ăn phải ngon ngon chứ? Nói thiệt nghe coi. Sao? No nhưng mà phải ngon. Quý vị thấy chưa? Mà chẳng những ngon rồi chưa nữa mà còn đẹp. Nhiều khi á, quý Phật tử thấy làm cái món cái nhìn lên á, hình cái con phụng phải không? Hay là có khi á, làm cái món lên giống như cái hình á, con công hay là con rồng, đủ thứ vậy đó. Giống hình như là hình cái trái thơm, đủ thứ loại hình như vậy thì no chưa? Nâng lên cấp nữa. Ngon chưa? Nâng cấp nữa. Đẹp. Quý vị thấy chưa? Đẹp chưa? Nâng cấp lên nữa. Tức nghệ thuật, mỹ thuật cũng vậy. Những cái nước họ phát triển á, thì những cái nhỏ của họ nó cũng trở thành những cái độc đáo. Chẳng hạn như mình nói là trà đạo hay là võ đạo của người Nhật, thì chẳng qua cũng là pha ly trà uống thôi. Nhưng mà họ làm chậm chậm chậm, phải không? Vô rồi cứ quỳ xuống, múc ra từ miếng, rửa chậm chậm. Quý vị thấy chưa? Mà như vậy thì tại sao trà mà lại có đạo? Chậm có đạo. Cái chậm đó để cho cái tâm của mình á, nó không có vội vàng, nó không có hấp tấp, nó không có lăng xăng. Mà nếu mà cầm mà rót mấy cái chung trà mà bằng xanh bằng sứ mà nếu mà là mà hấp tấp thì sao? Dễ dàng bể sảy tài sảy chân cái bể. Cái thứ hai nữa, nước mà sôi ồn ồn mà rót ào ào thì sao? Phỏng tài. Cái thứ ba nữa, đang khát nước quá vô ta đưa chung nước không để ý nóng lạnh gì vô ực cái. Rút vô không được mà nhả ra không sao. Thọng nguyên cái miệng. Có không quý vị? Mà nhất là quý vị trong nhà bếp mà không có chậm thì rất nguy. Tại sao cái nồi đang sôi sùng sục chứ rồi có quên nó múc cái chưa kịp thổi gì cho nó nếm mà. Nếm đang nấu tự múc vô hớp một cái. Phù mỏ. Phỏng miệng. Bây giờ thấy chưa? Là đó là sao? Nhanh. Khi mình nhanh quá đó, mình không có kịp kiểm soát. Mình không kịp kiểm soát. Mà không kịp kiểm soát á, thì có khi á, mình vội vàng á, mình á, là nó sơ suất. Thì có khi nó xảy ra chuyện. Cho nên á, quý vị thấy tại sao mà cái thiền, tại sao nước Nhật mà trở thành một cái nước mà cường quốc. Mà quý vị thấy rằng những cái trận mà động đất, những cái tai nạn xảy ra, quý vị thấy là kinh hoàng phải không? Quý vị có xem á, cái lúc mà sóng thần phải không? Hay là bên đó nhiều, rất nhiều cái thiên tai, nhưng mà người ta khắc phục. Hoặc là nhất là cái trường hợp mà mình thấy nổi tiếng cả thế giới đều phải đó, là nể là gì? Trong cái lúc loạn lạc khốn khổ như vậy mà họ sắp hàng, họ nhận đồ. Cái chỗ đó mấy chỗ đọc. Bây giờ bình thường nên sắp hàng nổi không? Giờ xuống giờ ăn cơm nè. Bây giờ mình tập học theo Nhật đi. Từng hàng đi vô, đi lên tụng kinh cũng vậy, từng hàng đi vào. Khi mà đi xuống cũng vậy, từng hàng. Sẵn dịp đây mình thành nói luôn với Phật tử tập cái này rất hay. Đó là gì? Tu tập ngay chỗ đó. Quan trọng nhất là gì? Là giờ phút ngay đây. Quan trọng nhất là người nào? Cái người kế bên mình, người đối diện, phải không? À, quan trọng nhất là gì? Là cái việc mình đang làm đó. Chỉ cần mỗi trong bước chân của mình á, thì nó trở thành ra kinh hành, chứ không có gì khác hết đó. Kinh hành đâu phải là đợi tới giờ ăn cơm xong mới lên kinh hành được. Ngay cái lúc mà mình bước vào chánh điện đó, mình làm lễ xong rồi đi xuống nhà tổ, cái đó cũng là kinh hành, phải không? Rồi từ nhà tổ mà mình á, xong rồi mình bước nhẹ từng người từng hàng xuống cái chỗ giảng đường, cái đó có phải kinh hành không? Phải không? Lúc nếu mà quý vị học được cái chỗ ngay đây, ngay giờ phút này, ngay con người này, ngay công việc này, là quý vị trở thành siêu đẳng quyền đại, không phải chuyện thường. Quý vị làm bất cứ cái gì nó cũng trở thành là diệu hết rồi. Cái chỗ này gọi là diệu pháp, nó nằm ngay chỗ này, chứ không phải mà mở cuốn kinh diệu pháp đi qua lúc đó mới có diệu. Đi nó cũng thành diệu, đứng nó cũng thành diệu, nói nó cũng thành diệu, rót trà nó cũng thành diệu, phải không? À, bưng chén cơm nó đi gấp từng miếng gấp nó cũng thành diệu. Chứ cái dĩa người ta 4 miếng mà lên mình làm cái 2 miếng thì cái đó nó không có diệu mà nó thô. Cho nên mình thật tự thấy cái chỗ tu tập của mình rất là đặc biệt. Diệu pháp là ngay chỗ đó. Mỗi cái lời mình nói ra, mình nói chậm chậm, từ từ, thì lúc đó mình sẽ biết mình nói cái lời chánh niệm. Cái đối tượng, cái người nghe mình nói đó, có khi cũng đồng thời là một cái lời góp ý. Nhưng tại sao cái người kia ta góp ai cũng nghe, nhưng mà có người này mới mở miệng ra là thấy là sao? Thấy bực ghét rồi. Thấy ghét rồi. Thấy bực rồi. Là tại sao? Cũng một lời góp ý mà cái người đó nói ai cũng nghe hết đó. Mà tâm chí góp ý hoài mà cũng không có gì, ta không giận. Mà người kia mới nói có chút xíu là ta giận. Cái lời góp ý nó có chánh niệm, nó nhẹ. Đó hồi nãy nói chậm rồi giờ thêm chữ nhẹ. Nhẹ rất quan trọng. Nhẹ rất quan trọng. Nhẹ nhàng. Mấy Phật tử thấy ha, cái chữ chậm với chữ nhẹ này nó biến mình trở thành diệu. Từ cái thô mà nó thành diệu. Từ cái gọi là vui đụng mà nó trở thành ra là bức măng. Bàn tay bức măng và bàn tay vùi đục. Phải không? Nghe cái đó phải không? Bàn tay vùi đục là nó thô thiển. Bàn tay bức măng đẹp, phải không? Thì như vậy thì bức măng hay vùi đục chỉ trong cái một hai chữ thôi, chậm và nhẹ, rồi nó trở thành bức măng. Chậm và nhẹ thì trở thành diệu. Mà nhanh, nặng nề thì trở thành dù đúng, trở thành thô, trở thành phiền não. Quý vị thấy không? Tu đơn giản vậy. Ăn cơm tu đâu có gì xa vời. Để cái bàn tụng kinh, cái kệ tụng kinh nghe nó nhẹ, nó êm ái. Chứ phải mở ra nghe rầm rầm bước vô cái chánh điện hết hồn nhẹ. Đó là tu. Quý vị thấy độc thủ chưa? Như vậy thì để mở cái kệ đó ra đó, nó có diệu pháp liên hoa trong đó. Cũng đồng thời mở cái kệ mà mở rồi rộp gãy luôn cái cây, gãy cây luôn. Hồi đó mình có cái kệ bằng cái cây, quý vị tự nhớ không? Xếp lại rồi mở ra đó, mở mạnh cái gãy luôn. Mở nhẹ nhàng, trong cái mở nó có diệu pháp. Đi lên cầu thang, nhất là già lớn tuổi nữa, đi cho nhẹ nhàng. Mà có nhiều lão anh hùng mới chết hết chứ. Lão anh hùng là già mà không chịu già. Ôi, đi trước á, đi nhanh, chân sống ba chân tả người thấy đọp rồi xong, rất nguy hiểm quý vị, rất nguy hiểm, phải chậm. Nhất là lên cầu thang hay là quý Phật tử lớn tuổi đến vào cái chỗ có nước vào nhà tắm này kia phải kỹ lưỡng, rất thận trọng, phải kỹ. Phật tử biết tại sao ở trên núi Bình Thạnh đó, quý Phật tử lên á, quý vị thấy á, trong cái nhà giảng đường hay là quán chiếu đường Bình Thạnh lót cái đá đó, nó sần sần, quý Phật tử thấy không? Nhớ thấy không? À, tại sao cái sân Bình Thạnh lót sần sần? Là điều nghĩ cho người khác, chứ không phải mình muốn làm gì mình làm cho đẹp mắt thôi, đẹp không chưa được. Bảo vệ cho người khác, chỉ cần á, trên nó trợn cái rồi rất nguy hiểm. Nên á, cũng là tù quý Phật tử thấy là đơn giản không? Trong cái bước chân đi, trong cái chén cơm mình ăn, trong cái cách mình mở cái kệ kinh, trong cái cách mình bước á, từ cái chánh điện xuống nhà tổ, từ nhà tổ xuống giảng đường, từ giảng đường bước vào trong chai đường dùng cơm, trong khi mình ngồi ăn cơm, trong khi mình uống nước, ha, à, mà mỗi cái cử chỉ của mình đều chậm, đều nhẹ, đều lắng tâm chánh niệm ở trong đó, cái đó là tuyệt diệu. Chỗ đó là chỗ của gì tuyệt diệu. Nhật Bản thành công là ở chỗ đó. Cho nên tại sao mình nghe nói đồ của Nhật là mình thấy sao? Thấy không? Nghe cái mạc, cái phải không? À, cái mạc của Nhật Bản là mình thấy mình thích. Cho nên thiền ở Nhật nó phổ biến ra tất cả những công ty, xí nghiệp, tất cả những chỗ người ta vô trong xí nghiệp, công ty ngồi thiền nữa. Rồi mới đi, rồi mới làm. Thì vậy thì thiền là không có cái gì xa xôi hết đó. Tĩnh tâm, chậm chậm, từ từ, kiểm soát, rồi mình làm có hiệu quả. Bây giờ quý Phật tử mình tập nói chậm, đi chậm, làm chậm, ăn chậm, uống chậm, ăn nhanh sạch, ăn nhanh mắc nghẹn, uống nhanh sạch, đi nhanh tạ, nói nhanh sao? Sao? Lỡ lời. Nghĩ nhanh trật lết. Hiểu lầm. Mọi người thấy chưa? Đó, tất cả những cái chạm lại là đâu đâu quý vị thấy cái điều màu nhiệm nó xuất hiện. Quý vị rất là đặc biệt. Nhiều khi ông xã mới vừa nói gì hết trơn, chưa nói xong gì hết trơn, cái sao?
Sực liền. Biết sực không?
Bây giờ sao ông nói đã đời mình ngồi em đe chậm chậm mình thở mình niệm Phật nói xong rồi ốm nhìn ốm bữa nay sao lạ vậy ta, mới tu về bữa nay tôi tu một cái pháp môn chậm và nhẹ rồi cái sao nó cười thêm cái nó trời ơi đặc biệt, bây giờ tôi lại tu với con cảm quá luôn. Nên Minh Thành thường nói ba cảm: cảm nhận, cảm động, cảm hóa. Mình tu làm sao để cho người thân mình cảm nhận được cái sự tu của mình nhá, có lợi ích của sự tu mình nhá. Mình tu làm sao mà 10 năm rồi y chang, nói là sự, nói chưa xong rồi sớm đi. Thì cái đó không có, chưa có lợi ích, phải không? Mình tự thấy chưa? Cảm nhận được, ta sẽ cảm động. Cảm động trong cái những cái mình cách mình cư xử, mình đối đãi trong gia đình, cuối cùng cảm quá ông đi tu theo mình luôn, lại đi ghi danh quy y luôn, cho đi thọ bát luôn, nghe pháp luôn. Chỗ đó là ba cảm, ba cảm, người tự thấy không? Đó, cho nên á là quý vị ứng dụng vào trong cuộc sống của mình, Phật pháp giúp cho chúng ta thăng hoa, giúp cho mình tiến lên chân thiện mỹ, đến cái chỗ chân thật, đến chỗ tốt lành, đến cái chỗ mà tươi đẹp của mỹ thuật. Đẹp trong cái đi, đẹp trong cái nói, đẹp trong cái cười, đẹp trong tất cả nhất cử nhất động của mình. Giờ thêm cái cười đó, cái sau cùng là cười nhé, cười Xin thưa quý Phật tử, trước khi đi qua cái cười, Minh Thành nói cái này một chút nữa cho nó đủ. Xin thưa quý Phật tử rằng là bây giờ Minh Thành vẫn còn học hoài quý vị. Vẫn học mà học tới cái mức độ mà học tới cái cách để đôi dép, học tới cái cách cầm cái chén để ăn cơm, học tới cái cách là gấp đồ ăn này nha quý Phật tử. Đừng tưởng rồi Minh Thành giờ giảng pháp giảng sư này kia nọ giờ không có học đi giảng dạy người ta không có à. Minh Thành học. Xin thưa quý vị là một vị hòa thượng ở Hồng Kông mới dạy Minh Thành á như một đứa em bé, như một người Phật tử mới vừa đi vô chùa mà Minh Thành vẫn học. Mà nếu mình tự ái là học không được đâu quý vị. Quý hòa thượng đó học rất là kỹ, rất là nghiêm túc. Dài sao? Đi vào để đôi dép cho nó ngay ngắn như thế nào. Chứ không phải mình vô mình chạy là cái mình để cái đôi dép phía trước đó thì văng phía bên kia. Mình học cao siêu cỡ nào đi, nó ta nhìn người ta biết mình tu tập như thế nào. Cho nên có cái chuyện trong nhà thiền có chuyện hay đó. Có ông thầy, ông đi học thiền, đi học đạo với một vị hòa thượng cao tăng. Lên học được đâu 2 năm hay gì đó, giờ xin xuống núi. Xin xuống núi, cái hòa thượng hỏi vậy chứ. Giờ cũng được, nếu mà con muốn xuống núi, con nghĩ là con học xong xuống núi cũng được. Nhưng mà giờ thầy hỏi con trả lời được thì thầy cho xuống núi. Dạ thì sư phụ cứ hỏi đi, phải không? Phật pháp giờ con nằm lòng hết trơn rồi. Thì hồi nãy con bước vô cái cửa đó, đôi dép á, thì con để đôi dép trái trước hay là để đôi dép phải vô trước? Đi chân trái vô trước hay chân phải vô trước lúc mình để dép á?
Nhớ hoài, nhớ là nhất, đâu nhớ đấy. Để đôi, để chiếc dép nằm vô trước. Thôi, về tu tiếp đi.
Tu là được 2-3 năm nữa lại. Bữa nay con xong rồi, con xin sư phụ con xuống núi nha. Bữa nay là con xong rồi. Mà lúc đó trời mưa, xách dù lại. Bước vô xong rồi cái trình bày này kia nó cũng được. Con muốn xuống núi cũng được. Hồi nãy con để dù để phía trái hay bên phải nha.
Để bên nào? Lúc cái dù mưa nãy. Nhớ đủ, làm để trái phải quên ta. Anh lúc mưa chạy lại tới đây thì để dù vô nhà vô liền quên rồi. Chạy nhớ, thôi về tu tiếp đi.
5 năm dạy gì? Để đôi dép, để cái dù. 5 năm tôi là tự thấy không? Cái tù đó nhỏ lắm, gần lắm, đơn giản lắm, không có gì xa hết. À, mình trở lại vấn đề là mình đang nói cái gì? Là chúng ta tu á, nhiều khi mình quên, mình nghĩ rằng tu là cái lúc mình làm cái gì cao siêu lớn lao lắm. Mình đọc trong kinh mình thấy phải dữ dội lắm, là bát phong si bất động này kia, tán gió thổi không lay rồi. Nhưng cái gì mà không có ngờ à, hòa thượng dạy mình thành sao quý vị Phật tử tiếng không? Lên cái mâm cơm có nhiều cái mình thành bất ngờ lắm, mà mình học rồi mình mới thấy hay. Cái dĩa đồ ăn người ta để gì, hoặc là cái dĩa trái cây, thì khi mình lấy gấp đồ ăn á, hoặc là mình bóc cái trái cây là mình phải gấp cái miếng ngay trên cái hướng của mình. Ví dụ người ta để dĩa trái cây gì bốn trái, cái hướng mình là hướng này, mà hướng mình cái trái bự nhất thì mình thò tay rồi mình chụp cái trái bự nhất cái hướng mình đây, không trúng, không trúng. Mỗi người tự thấy ai dạy mình cái đó. Minh Thành rất là bất ngờ, một vị hòa thượng cao tăng ở bên Hồng Kông. Hòa thượng có về đây một lần rồi quý vị, dạy Minh Thành tới mức độ vậy. Quý vị biết hòa thượng vừa là kiến trúc sư vừa là luật sư của Hồng Kông, có cái chùa độc nhất vô nhị trên thế giới. Hòa thượng tự kiến trúc luôn, mà hòa thượng tu dạy mình từ những cái nhỏ vậy. Quý vị thấy thành công là từ những cái rất nhỏ. Chưa hết, để đôi dép, gấp đồ ăn, cầm cái chén. Giáo ở Đài Loan quý vị là người ta từ Phật tử cho đến người xuất gia đó, ta hướng dẫn rất là kỹ về cái quay nghi. Cho nên sau này quý vị thấy chùa Hoằng Pháp có hướng dẫn cái quay nghi người Phật tử đó, là cái này rất quan trọng. Nếu mình không có những cái này á thì mình không có thành công. Tại vì mình nghĩ tu tâm có cần gì phải tướng, nhưng mà không có tướng thì sao có tánh. Quý vị thấy không? Không có hình thức sao có nội dung. Cầm cái chén cơm, không phải mình muốn cầm kiểu nào mình cầm đâu, mà phải giả chứng minh thành luôn. Cái chén cơm cầm gì? Hay là cái chung trà cũng cầm gì? Tại sao? Cầm gì á, rủi như có ai đụng á thì không có rớt. Nó nghiêng luôn luôn xuống gì cũng không bị rớt nè. Quý vị thấy cầm nó rất là cứng, nó kẹp lại nó rất là cứng. Còn cái kiểu mình cầm nhẹ nhẹ vậy, đụng vô cái nó rớt xuống liền. Cầm rất là cứng. Gấp đồ ăn, cái tay cầm gì? Quý vị thấy không? Rất là chắc, rất vững, phải không? Đồ ăn gấp gì? Đưa vô miệng mình. Đồ ăn nó đưa tới miệng mình là cái tướng của phú quý, giàu sang, thức ăn tự động nó tới. Còn cái miệng mình đưa tới thức ăn tức là cái tướng của bần cùng. Thì quý vị thấy độc đáo không? Cái này nếu mà mình không học sao mình biết? Thí dụ đưa vô cứ làm sổn sổn sổn. Cho nên mình học được nhiều cái, mà mình chịu học thì mình học được nhiều cái. Quý vị thấy không? Rất là đặc biệt. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, rất là chánh niệm. Cái ăn, cái tướng ăn rất là thấy là cao xa. Cho nên á, nhiều khi mình thành đi tiếp xúc mấy Phật tử á, ở Đài Loan á, mình nhìn thấy á, có khi á, đừng nói về Phật tử, ngay cả cái người tu của mình á, nếu mình không học kỹ á, có khi mình cũng thua một cái người cư sĩ. Thành ra mình học từng chút như vậy đó, thì từ từ á, quý vị nhìn đi, quý vị nghe cái này rồi, quý vị về quý vị thực tập, rồi quý vị nhìn sẽ thấy cái cách ăn, nhiều người ngồi cái ăn khác nhau hết trơn. Không, quý vị ngồi quý vị ăn cái kiểu đó là độc đâu, không ai có kiểu đó, hiếm, rất hiếm, rất là trang nghiêm. Chút xíu quý vị ứng dụng mà quý vị thấy. Minh Thành chờ chuông cho quý vị đừng sợ. Ngồi thẳng lưng, chứ không phải mình thì thường vậy. Quý vị thấy không? Rồi khi mình bưng cái chén trà lên mình uống, cái chỗ này độc đáo quý vị. Cho nên tu nó đơn giản vậy. Bưng cái chén trà, bưng cái chung trà lên. Cái này người tu á, ở trong quan nghi của người tu đều có hết. Cho nên cái quan nghi của người tu á là biến kiển phàm thành thánh. Cho nên tại sao cái người xuất gia ta thấy người ta cung kính? Tại vì 24 quan nghi. Sau này quý Phật tử có dịp mình thành sẽ chia sẻ những cái quan nghi nào nó phù hợp với người cư sĩ cho quý vị thấy hay lắm. Mình học có đó tự nhiên á, mình thay da đổi thịt liền. Mình ứng dụng cái đó là mình liền trở thành cái nhân cách của mình. Nó nâng lên cao, nó không còn giống lúc trước. Cho nên á, mình bưng cái chén á, bưng cái chung trà đó một chút xíu để mình ăn á, ăn cơm đó, khi mà nghe cái tiếng kiến mà đánh cái bưng cái chung trà đó mình bưng lên bằng hai tay mình uống rất là chậm rãi nhẹ nhàng, uống không có nghe tiếng động. Uống nhẹ đừng có nghe sột sột sột. Xong rồi để cái chén xuống, để xuống không nghe âm thanh. Không nghe âm thanh. Cho nên á, ăn cơm mà không có khua, không có khua cái muỗng với cái đũa, và càng không có mà sột sột là cái đó không có, là trang nghiêm. Cho nên á, những cái đạo tràng Minh Thành đi đến học hỏi đó, 5.000 người, 3.000 người khi mà ăn cơm không nghe tiếng động, không nghe tiếng động. Cho nên á, chúng ta thấy rằng là bữa nay mình nói mấy chữ thôi, chậm, nhẹ, rồi bây giờ tới cười. Cười này dễ hay khó quý vị? Dễ hay khó? Quý vị bước vô cửa có đứng lại được để chừng 2-3 phút cười với Bồ Tát Di Lặc không? Hay là vô, nhiều khi vô đi luôn, hoặc là vô chào một cái rồi cái chưa kịp dòm nữa là lẹ vô bận công chuyện mau lên, lẹ lên. Phải không? Phải không? Có không? Đó. Bây giờ á, mỗi khi mình bước vô tới chỗ Đức Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc là con người hạnh phúc. Con người hạnh phúc. Thì á, quý Phật tử đó đứng trước Ngài đó, nhìn cái nụ cười của Ngài đó mình mỉm cười lên chút. Mỉm cười lên. mình mỉm cười lên, mình xá ngài ra để mình tiếp nhận cái nguồn năng lượng của hỷ xả. Hỷ xả, xả nó mới hỷ, tức là buông xuống nó mới được vui. Mà nếu mà không buông xuống là nó không có vui. Buông cái gì? Buông cái giận người này, buồn người kia, ghét người nọ. Buông cái suy nghĩ theo cái chiều tiêu cực, những cái chiều hướng á không có vui, những cái chiều hướng nó phiền, phiền hà, buông những cái đó. Thì chúng ta khi mà buông cái đó rồi đó thì mình mới nở được cái nụ cười rất là hoan hỷ, rất là nhẹ nhàng. Thôi mình toàn nhớ những chuyện buồn không? Muốn vui nhưng mà nhớ chuyện buồn. Phải không? Quý Phật tử thấy không? Cho nên đi tới đó mình mỉm cười với Bồ Tát Di Lặc. Đó, lâu lâu mình thành đấy, kiểm tra bài ha, để ý ha. Có camera chiếu thử coi có mấy người thực tập, người nào mà đạt giải là cuối năm phát thưởng, phải không? Vô cái chạy chạy lại lại ào đi lên lại sáng à, mỉm cười với ngài chừng 2 phút tiếp nhận cái nguồn năng lượng của hỷ xả. Rồi giờ cái Phật tử thấy ngài như ta xa, ta tới ta gặp mình, ta chào mình cái mình mỉm lên cái được không? Hay là có nhiều người, nhiều khi là có nhiều trường hợp lắm, chào cái thì chào lại cho có chuyện vậy đó, cũng như là đối đáp vậy thôi, hoặc là có khi giả bộ không thấy nữa, có giận hay gì đó, giận hay buồn giận thêm giận tự đi chưa, thấy không? Tại sao lúc đó mình không quan hỷ ra, quan hỷ ra thì mấy cái giận kia nó xả thì nó hỷ, buông xuống, mỉm cười lên cái, nên ta cười cho mình mà mình cười lại cái nhẹ, cái tự nhiên. Mà mỗi lần mình cười vậy đó thì cái giận kia nó giảm xuống bớt, quý vị, nó rớt xuống một ít. Quý vị cứ để ý đi, mà cái người nào mình nhìn mình cười riết á là giận nó hết rồi. Cái sự có mặt của chúng ta hiện giờ là chúng ta mang ơn rất nhiều, rất nhiều người, mà không phải chỉ người, mà rất nhiều sự vật, sự việc, thậm chí là cả những cái loài vô tình, thậm chí cả không khí, cả đám mây, cả bầu trời, chúng ta đều mang ơn hết. Giờ mình thành nói với Phật tử, cái đó qua trước mặt mình đẹp không? Quý vị nhìn thấy đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Mình phải cảm ơn đó qua này. Nó phải tự nhiên nó có, nó phải qua một thời gian rất nhiều nó nở lên, rồi xong mình cắt nó, mình đem về mình làm đẹp cho mình. Mình cảm ơn. Cho nên á, một cái ly nước mình thấy ngồi đây nó đơn giản như vậy, quý vị uống một ly sinh tố, thấy nó đơn giản gì mà nó không có giản đơn. Bao nhiêu những cái quá trình nó hình thành. Rồi huống chi là ông bà, cha mẹ, anh chị em, cô bác, bạn đạo, thầy tổ của mình, huống chi đạo tràng. Cho nên biết bao nhiêu cái ơn đối với mình á, mình thường thường cảm ơn, nhớ ơn, báo ơn, đền ơn. Thì mình nhìn tất cả mọi người đều là ân nhân với mình hết. Mà ân nhân với mình có quạo không? Mình có cự không? Mình có sân si với ân nhân mình không? Không. Người đó là ân nhân mà. Thì mình nhìn ai cũng có ơn với mình hết trơn, thì quý vị thấy tự động không trừ phiền não, mà phiền não tự rơi rụng. Minh Thành phải cảm ơn tất cả quý vị. Nếu quý vị không ngồi đây, Minh Thành không lấy vô đây rồi nói với không khí, bắt mình đây rồi cầm micro lên nói, tôi tưởng đâu có vấn đề. Quý vị Phật tử thấy không? Rồi mình phải cảm ơn những người bạn đạo. Mình có bạn đạo mình rồi mới trở thành một cái đạo tràng pháp hội cho mình lại. Nhiều khi thầy cũng đâu có nói. Cho nên á, huống hồ cho những người thân mình nữa. Cho nên quý Phật tử, nhất là Phật tử tại gia, luôn luôn phải nhớ nhiều về cái ân của ông bà cha mẹ, ân của cô bác anh chị em. Thường thường cứ ôm đi, nhớ là những cái ân mà người khác đối với mình, đối đãi với mình. Khi mình cảm ơn vậy, mình cười, mỉm cười lên rất là hoan hỷ. Ngài quý vị cười được chừng mấy lần? Nhớ không hết hả? Tức là ít quá hay là nhiều quá? Nhiều hay ít? Nhưng mà cười nó có nhiều loại cười lắm à. Cười gắn gượng là nó khác à. Cười mà cái miệng méo xẹo là nó khác à. Cười mà để đóng tuồng là nó khác à. Mà cười mà thật sự trong lòng nó hỷ xả, nó hoan hỷ thật sự đó cái nụ cười khác à. Hai chồng đang cự lộn rần, công
khách tới,
khách tới rồi kìa, khách tới, ra mở cửa đi, thấy không? Ra mở cửa vô ngồi hỏi sao hôm nay vợ chồng em sao hạnh phúc dữ lắm, vui lắm, tốt dữ lắm. Rồi xong khách về tiếp tục mạng hài cảnh này, vô đây tôi nói chuyện chứ, chuyện nói giờ sao quá, bắt đầu cãi cự tiếp. Cái đó cười đó là đâu phải, cái lời nói đó là đóng tuồng, diễn tuồng thôi. Giờ mình muốn cái sự hoan hỷ sâu sắc thật sự từ ở trong trái tim của mình, hoan hỷ. Tại sao mình không vui? Tại sao mình không vui? Có chuyện gì đâu quan trọng đó. Mình đặt nặng vấn đề, mình suy nghĩ theo chiều tiêu cực, rồi mình thấy ở sao người này không thương mình, người nọ ghét mình, người kia phiền mình, người nọ lấn hiếp mình, người kia lợi dụng mình, nhân dân. Tất cả cái nghĩ đó đều là suy nghĩ theo chiều tiêu cực hết. Giờ mình tập ngược cái suy nghĩ đó lại, chuyển cái suy nghĩ đó lại, đó gọi là tu. Tu là chuyển đổi cái suy nghĩ theo cái chiều tiêu cực. Suy nghĩ đó nó làm cho mình buồn, mình chán, làm cho mình sầu, mình khổ, không có gì hết, mình chuyển cái suy nghĩ lại thôi, là tự nhiên mình hoan hỷ. Nếu mình không khéo á, hoặc là tiếng khen hay là tiếng chê, rất nhiều cái là nếu mình suy nghĩ theo chiều tích cực á, mình rất an vui. Rồi đó là những cái bài tập để cho mình lên lớp mình thi. Còn nếu mình nghĩ theo cái chiều mà tiêu cực, theo chiều xấu là mình cái nào mình cũng phiền não được hết trơn. Chẳng hạn như bữa nay sao mà nhìn thấy cơm không có gì, cho cơm với rau không ạ? Cơm với rau xanh, rau luộc không à, chấm nước tương, mà tàu hủ thì cũng không chiên, không khìa gì, luộc trắng ngắt thôi, muối tiêu chanh, chiên cục tàu hủ luộc, vô đây dĩa rau xanh, cái này tốt cho sức khỏe, không có dầu mỡ nhiều, tốt dưỡng sinh chi đạo. Mỹ bây giờ là độc đáo lắm, tàn rau không, người ta thấy không? Hồi bữa nay mình ăn như vậy là mình dưỡng sinh, tự nhiên cái tâm mình khỏe. Chứ còn cái mình suy nghĩ không thèm làm gì chứ, cho làm biếng làm nhát chứ ha. Rồi cái này kia mình nghĩ theo chiều đó, mình bực lên nhai rau, nhưng mà thật sự là không phải ăn rau mà ăn gì, con cô nó ăn cỏ. Bực cái giận lên, nhai cái giận đó chứ không phải ăn rau. Tàu hủ với rau rất là tốt, phải không, dưỡng sinh cái gì, thấy không? Đó, trời nắng trời mưa cũng vậy, nắng nhiều quá không đi ra đường, không đi ra đường có thời giờ nhiều nghe pháp, có thời giờ nhiều tụng kinh, có thời giờ nhiều mình niệm Phật, phải không? Chứ không phải nắng rồi còn quán trách ông trời luôn nữa, phải không? Mưa cũng vậy, thời giờ mình tu nhiều hơn, khỏe tu nhiều chứ, để lúc mình bệnh không có thời giờ tu. Bệnh phải ráng tu với vô thượng nó đến biết lúc nào, bởi vậy không? Cái trường hợp nào mình vận dụng cái tâm mình nó đều trở thành tốt hết. Còn mình không biết vận dụng tâm, gặp trường hợp nào mình cũng phiền, cũng bực hết trơn. Cho nên mình biết tu rồi, trường hợp nào cũng mỉm cười, rau cười, vui, dưỡng sinh. Đồ ăn nhiều á, bữa nay thưởng thức, cười, phải không? Trời nóng á, nóng ở nhà tu tập, phải không? Mát á, mát thì có công việc gì đi làm, cũng hoan hỷ. Gặp cái người đó khen, ồ bữa nay mình hoan hỷ chứ, mình tu tập vậy là có tiến bộ. Gặp người đó chê, ó, mình không có nhận ra được cái lỗi này, nhờ người này mình mới nhận ra, giờ mình chỉnh lại cho tốt chứ. Ê, quý vị thấy không? Thì như vậy thì khen mình cũng hoan hỷ, mà chê chưa hoan hỷ nổi, nhưng mà ít nhất cũng không có sân, phải không? Quý vị thấy chưa? Như vậy thì mình tập nhìn mọi người, mọi sự, mọi việc bằng con mắt rất là nhẹ nhàng, con mắt rất là hoan hỷ, con mắt á, mắt thương nhìn cuộc đời của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì như vậy quý vị thấy là ngày nào quý vị tu cũng an vui. Mình thành tóm yếu lại mấy điểm quý vị nhớ cho kỹ. Thứ nhất, giờ phút nào là giờ phút quan trọng nhất? Giờ phút nào? Ngay đây hiện giờ, sống cho trọn vẹn, thức dậy mỉm cười, thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Thức dậy mà mình còn khỏe mạnh, thức dậy mình còn được bình an. Vậy mà mình vẫn tôi tỉnh tôi tốt như vậy là rất là kỳ diệu. Cho nên mình vui, mình mỉm cười một cái. 24 giờ tinh khôi, một ngày 24 tiếng đồng hồ, nguyện sống cho trọn vẹn, sống cho trọn vẹn. Mỗi một giờ mình sống phải nhận biết sâu sắc cái giá trị của sự sống, nhận biết sâu sắc cái ý nghĩa của cuộc sống, nhận biết sâu sắc cái lợi ích của cuộc sống, sự có mặt của mình ngay trong giờ phút này đem lại niềm vui cho mọi người, đem lại sự hoan hỷ, đem lại ánh sáng, đem lại đó một cái sự mát mẻ, đem lại sự hài hòa đối với mọi người trong gia đình của mình. Sống cho trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời, nhìn mọi người bằng ánh mắt từ bi, ánh mắt bao dung, ánh mắt tha thứ, nở một nụ cười với Bồ Tát Di Lặc trong mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Nam Mô A Di Đà Phật.